This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Thủy. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ, Hoàng Thủy khỏe anh Tiến Dũng. Vâng, ngày hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi và trời hôm nay nó đẹp vô cùng luôn. Không biết là thị trường chứng khoán nó có đẹp như là thời tiết ngày hôm nay không thưa anh?
Không, thị trường chứng khoán hôm nay không có đẹp. Đây là một cái bản tin buồn mà ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết thì Dũng xin phép cô Thư Nga một phút để quảng cáo một chút nha. Thật sự ra ngoài quảng cáo gì thì Dũng ngày hôm qua cũng có một số quý vị gọi đó. Nhưng mà Dũng cũng muốn tuyển thêm chút xíu nữa. Dũng đang rất là cần một người làm part time cũng được, tức là khoảng từ 9 giờ sáng cho đến khoảng 2-3 giờ chiều ở cái tiệm bánh mì. Quý vị nào mà có nhu cầu hay là chúng ta đang ở không biết làm gì đó, cũng đang buồn buồn đó thì đến làm. Số điện thoại là 214-714-0128. Chút xíu đây Hoàng Thủy nhắc lại số điện thoại nha. Ở bên Rockwall part time thôi cũng được, không cần phải full time. Wow, buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay stock của technology đã sell off và hôm nay vẫn tiếp tục sell off. Quý vị, Dow Jones thì giảm đến 377 điểm, hiện tại là 35.520 điểm. Nasdaq thì giảm 34 điểm, 15.146 điểm. S&P 500 giảm 34 điểm, 4.634 điểm. TNUC 5 là 1.38%. Dầu thô thì giảm, hiện tại bây giờ giảm 1 đồng 2 đồng 28 xu, 7 triệu đồng 10 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên 11 đồng 1809 đồng 20 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm 2.53, 30 năm là 2.3, 30 năm là 3.25. Ở Việt Nam, 1 mỹ kim mua vào 23.700 đồng, bán ra 23.740 đồng. Vàng thì mua vào 60 triệu 900 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 61 triệu 600 ngàn đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin buồn đầu tiên. Tại sao bản tin buồn? Ta biết rằng điều điện của vị, hay là nói chung lại là energy, điện, gas sẽ bắt đầu tăng lên. Từ lúc mà tháng 2 vừa rồi, khi mà cái cơn bão tuyết xảy ra ở Texas, thì bill điện từ ngày đó đến ngày hôm nay đã tăng lên 17%. Có thể vị sẽ không có nhìn kỹ để thấy được cái bill điện như thế nào, nhưng mà thật sự ra đã tăng lên 17%. Và sáng hôm nay thì có những cái cuộc họp ở Rock, ở bên Texas, rồi những cái người đại diện cho nhiều bên ngồi xuống để làm việc, nói rằng nếu mà lên như vậy đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân rất nhiều. Hiện tại bây giờ everything đều lên giá hết, quý vị, lên mà lên không có một sự control, tức là out of control. Và sau khi họp tưởng rằng những cái công ty điện lực hay là những cái công ty technology energy họ sẽ giảm cái tiền điện xuống, đúng không, họ lại nói rằng tiếp tục năm sau tiền điện và những cái natural gas của vị sẽ tăng lên 15% nữa. Wow, nếu cộng lại hết luôn lại là 32%. Tại sao vậy? Thì có một cái vài cái câu trả lời của họ mà Tí Dũng cho rằng thuyết phục. Họ nói rằng chúng tôi làm ăn trước đây giờ, chúng tôi muốn chạy điện năng lượng bằng gì tôi làm. Tôi chạy bằng nuclear chuyện của tôi chạy bằng xăng dầu chuyện của tôi. Nhưng mà sau khi có một cái quyết định từ chính phủ và đặc biệt từ ông Biden thì chuyển qua là cái làn sóng xanh, phải chuyển bằng năng lượng xanh, thì chúng tôi phải bắt buộc chạy thứ nhất là bằng turbine, những cái quạt gió. Tức là những cái quạt gió mà chúng ta đi từ ở Texas tới everywhere có cái quạt gió đó. Thứ hai là chúng tôi phải chạy bằng solar panel. Và bây giờ muốn đầu tư những cái này chúng tôi phải bỏ thêm tiền. Tại vì những cái số lượng mà solar panel và những cái quạt gió ở cái Texas này không đủ để cung ứng. Và chúng tôi phải đầu tư thêm nữa để mà có đủ điện, đủ cung ứng cả cái tiểu bang Texas này, thì chúng tôi phải tăng cái giá điện lên. Chúng ta nhớ cái mùa bão tuyết vừa rồi đó, cái máy không có gió thì cái quạt nó không có chạy, mà nó không có chạy được chạy chậm chậm cũng được đi, nhưng mà không có chạy chậm chậm được vì nó đông đá luôn, nó không chạy được. Rồi solar panel không có nắng sao run, thì bữa đó là coi như là cả tuần lễ chúng ta thấy gần muốn chết luôn. Nên bây giờ cái chuyện buồn sẽ lặp lại, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến những hãng hàng không, và Thí Dũng nghĩ rằng đây là lần đầu tiên họ lên tiếng luôn. Và qua một cuộc họp báo mà có ông thượng nghị sĩ Roger Wicker, ông này là chủ tọa, thì ông có một cuộc hỏi thăm dò, thì hai cái người CEO của hai cái hãng hàng không khổng lồ đó là American Airlines và Southwest Airlines. Thứ nhất là ông CEO Doug Parker là tổng giám đốc của American Airlines, và ông Gary Kelly là tổng giám đốc của Southwest Airlines. Thì những người này nói rằng chúng tôi thấy hoàn toàn cái điều nói nha, rất là tào lao khi mà đeo mask lên máy bay. Cái chữ tào lao gì nói thêm đó, tại vì nó giống như vậy. Ông nói rằng ông cái câu ông nói là I don't think wearing mask on airplane much help, để mà giúp cho chống lại cái con cúm Vũ Hán này. Cái lý do mà như thế này, chúng ta có bao giờ đi vào một cái nhà hàng nha, đến cửa hoặc là mask required đi ha, tức là phải đeo mask, chúng ta đeo mask vô, ghi tên xuống rồi ngồi. Nếu mà quý vị ăn mà vẫn để cái mask luôn á, thì tôi cũng nghĩ rằng nó không có lây. Nhưng mà chúng ta phải mở cái mask ra để ăn thì chắc chắn là cái airborne rồi. Bác sĩ cũng vậy, bác sĩ đồng ý. Nếu mà quý vị bác sĩ nào nghe cái bản tin này có đồng ý là cái con cúm Vũ Hán này nó airborne không, chứ phải là triplet. Tức là nó, trước đây họ nói là nước miếng văng ra, phải không? No, airborne nó bay vòng vòng vậy đó, giống như bị flu vậy đó. Chúng ta có thể, ai mà yếu cast đáng chịu. Thì cái mask thật sự nó đâu có giúp đỡ được gì đâu. Chúng ta vào cửa tiệm nào hay chúng ta đi đâu cũng mở ra hết rồi. Vậy thì ông nói rằng nó ảnh hưởng vô cùng đến cái lĩnh vực về hàng không. Người dân đi, bây giờ người dân cũng không muốn đi mà kiểu mà lên đeo cái mask, và cũng nít cũng vậy nữa. Và đồng thời, có nói rằng nếu mà tiếp tục như vậy hoài thì thật sự ra nó không có một cái gọi là giúp đỡ gì được nhiều, nhưng mà nó còn làm cho những cái ảnh hưởng về những cái business của, không phải riêng về hàng không, mà nhiều cái lĩnh vực business khác cũng ảnh hưởng được, quý vị. Hiện tại bây giờ ở Việt Nam, quý vị nào đang nghe bản tin ở Việt Nam thì chúng ta biết thì cũng đang nói cái chuyện này đang bùng phát ở Việt Nam. Vì có một số đông người phụ nữ trước đây khi mà họ đến cái thời kỳ kinh nguyệt họ không có bị đau bụng. Nhưng mà họ nói rằng sau khi họ chích ngừa thì họ đau bụng dữ dội và họ đi khám bác sĩ thì find out là họ viêm nang buồng trứng. Cái này thì cũng hoàn toàn không biết nó thật hư như thế nào. Nhưng mà dẫu sao đi nữa nó cũng đem lợi cho cái lĩnh vực y khoa rất là nhiều. Chị em phụ nữ sợ quá đi khám thì ai người hưởng lợi? Y khoa. Thì tôi thấy rằng, wow, bây giờ ở Mỹ cũng vậy nữa. Những người mà họ không đi làm được tại vì những cái cơ sở thương mại, những cái công ty hay là những cái chỗ mà để giữ trẻ không mở cửa, thì họ ở nhà giữ con, chính phủ phải giúp cho họ. Rồi ngay cả những người làm ở nhà, work from home, dịch quá tôi làm ở nhà, vân vân vân, thì cái dịch này nó kéo dài như vậy. Rồi y khoa cũng là một cái những cái nơi mà gọi là hưởng lợi rất là nhiều, quý thưa vị. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến CDC, họ đã bắt đầu gửi những cái home test kit, tức là những cái thử về con cúm Vũ Hán này đến cho những quý vị nào từ nước ngoài đi vào Mỹ. Và họ cho rằng vì họ không có trust những cái source ở bên ngoài, chẳng hạn như là chích ngừa giả hay gì đó, không cần biết, mà đi vào Mỹ thì họ muốn những người này test trước khi mà họ travel đi ra ngoài được. Cái này cũng nghe cũng hơi buồn cười, hơi kệ. Ví dụ cũng gửi quý vị cho biết là người thân ở Việt Nam chuẩn bị qua Mỹ thì sẽ được nhận những cái test để về nhà để thử. Nếu mà chúng ta ok đó thì không sao, thì không ok thì ta phải cách ly tại nhà trong thời gian đó. Và những cái trường lớn như là Minneapolis St. Paul, rồi Miami International Airport, Chicago O'Hare, rồi Dallas Fort Worth, đây là những cái phi trường lớn international quốc tế, thì người dân ở nước ngoài đi vào sẽ đến đây sẽ được nhận được cái test đem về thử cái Vũ Hán này có hay không, trước khi thí dụ như Dũng từ Việt Nam qua, thí dụ nhận cái này về nhà test, nếu mà ok thì không sao, mà không ok thì ở nhà, mà họ cho rằng nếu mà không ok thì ở nhà cách ly, nếu mà bị cúm Vũ Hán thì ở nhà cách ly thời gian trước khi đi ra. Bản tin kế tiếp thì bản tin này chúng coi là quan trọng nhất buổi sáng ngày hôm nay. Consumer Financial Protection Bureau, tức là về Cục Bảo vệ Người Tiêu dùng, họ bắt đầu mở ra một cái cuộc điều tra tổng thể với những cái công ty nào có một cái chương trình buy now and pay later. Cái này thì Tí Dũng cho rằng nó giống như là rượu mới bình cũ, giống như là như vậy. Tại vì nó cái chương trình này nó na ná giống như là layaway, mà tiếng Mỹ là layaway, tiếng Việt Nam như là mua trả góp, cái thưa vị. Chúng ta buy now and pay later là trả góp rồi đúng không? Nhưng nó có một cái khác biệt ở chỗ này. Thí dụ thì cũng vào một cái cửa tiệm mà Dũng mua gọi là chương trình layaway chẳng hạn như Walmart. Walmart sẽ nói rằng ok, tôi sẽ có những cái option như đây. Là anh mua anh trả 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng. Anh muốn break down như thế nào? Thì Thí Dũng sẽ chọn trong một cái chương trình đó. Tức là mình kéo dài cái nợ mình ra cũng ok. Hay là mình trả sớm cũng ok. Trong vòng dù kéo nợ, mình kéo dài 10 tháng, 12 tháng. Nhưng mà tôi có tiền tôi trả trước không sao hết. No problem. Nhưng mà cái buy now and pay later đó là for payment only, không hơn không kém. Thí dụ tôi mua cái phone 1.000 đồng, Thí Dũng trả 4 cái payment, mỗi payment là 250 triệu đồng. Nếu mà trả trong thời gian đúng như vậy, không tính tiền lợi, không tính tiền phạt. Nhưng chỉ cần miss một cái payment thôi là tiền lời, tiền phạt cộng vào hết tất cả. Cái đó là cái mà Cục Bảo vệ Người tiêu dùng cho rằng quá là nguy hiểm với trẻ ngày hôm nay. Ví dụ bảo rằng ví dụ như chúng ta có 5 cái mà buy now and pay later đi, đôi khi chúng ta cũng miss một hai cái đúng không? Vậy thì Cục Bảo vệ Người tiêu dùng phải gửi một cái tối hậu thư đến những cái công ty mà đang sử dụng cái chương trình này. Phải cho họ biết cái chương trình của bạn là như thế nào. Trễ bao lâu là trễ và phạt bao nhiêu là maximum và bao nhiêu là minimum. Phải đưa rõ vì họ có quyền nói ồ bây giờ 1.000 đồng anh trả 4 cái payment, mỗi payment là 250. Ok. Nhưng mà nếu mà anh không trả đúng anh sẽ phạt 10 đồng và tiền lời là bao nhiêu. Thí dụ như vậy phải viết rõ ràng ra và họ sẽ đưa lên cán cân coi coi nó có nguy hiểm hay không. Giống như cái dạng rip off vậy đó. Đợi mà mày không trả được là sẽ tiền lời, tiền phạt cộng vô là chết luôn. Nên ví dụ nghĩ rằng điều này nếu mà Cục Bảo vệ Người tiêu dùng đã sờ gái thì Dũng nghĩ rất là hay. Tại Dũng Dũng đã gửi nhiều cái bản tin cảnh cáo về cái chương trình này rồi. Mà bây giờ Dũng thấy rằng họ đã đi vào để mà sờ gái thì Dũng thấy là rất là đúng. Trong đó nhiều công ty lắm, thì PayPal nè, Klarna nè, Afterpay nè, rất nhiều những công ty này. Họ phải đưa ra những cái một cái list rõ ràng. Họ phải lời phạt làm sao sao cho rõ ràng. Bản tin cuối cùng, rich people do what rich people do. Thứ nhất là người giàu, đối với tiếng Dũng giàu là bao nhiêu triệu đó là giàu rồi ha. Những người này họ luôn luôn đầu tư vào những cái khoản nào lời từ 5x trở lên, tức là phải 5 lần, không có risky nha. No without risking, tức là họ không có liều lĩnh, chẳng hạn như mua cổ phiếu về Bitcoin hay là mua về những cái coin đó hay là cryptocurrency là risky. Họ không bao giờ mua hết, tức là hỏi người giàu, never buy. Thì họ làm như thế nào? Trong 3 cái thị trường mà đầu tư, địa ốc, vàng và property, nhà cửa. Thí dụ như vàng lên, cái vàng đang hot đó, thì Dũng sẽ bán hai cái này, nhà và stock để chuyển vào vàng. Nếu mà vàng xuống, vàng tệ đó, chuẩn bị thấy tương lai vàng không lên đó, bán vàng. Và trong hai cái này có cái nào xuống nữa bán luôn, chuyển một cái, tức là họ giữ một cái và cho đi hai cái kia. Nhớ nha, vàng, property là địa ốc đó, là stock, ok, họ cứ chuyển qua chuyển lại như vậy. Và thứ hai nữa, những người thích cái này, họ không bao giờ biết sĩ diện. Là sao? Họ vẫn download coupon online, họ đi vào, ngay cả họ ít đi Walmart, nhưng họ cần mua là họ mua shipping luôn. Họ vẫn xài coupon, nghe thưa vị. Đây họ nói rất rõ ràng là họ không có push card đi around, cắt coupon gì đó, nhưng mà họ làm online hết. Họ vẫn mua, sale là họ vẫn mua. Những người này thì ra đến những người nhà giàu đó, cái storage của họ hay là cái pantry của họ mở ra, đồ nó rớt xuống luôn. Họ mua đồ sale, ví dụ như nay sale đồng họ mua hết luôn để về nhà xài từ từ. Và khi mà hết hạn họ dùng, đó là những người giàu vậy. Họ mua lung tung lắm. Và họ luôn luôn có 1 triệu đồng backup cho family. Này thì nói về access nha, là cash nha. Chứ không phải là mua về bảo hiểm. Cái đó thì tùy quý vị, nhưng mà cái điểm nói này là tất cả những tiền bạc trong cái account họ có. Họ cancel insurance more often. Tại sao vậy? Ví dụ những xe họ mua insurance 6 tháng rồi, họ coi lại, họ cancel, họ mua khác. Mỗi lần như vậy, họ sẽ khoảng everything là khoảng 700 đồng. Họ save được 700 đồng a year. Đối diện 700 đồng này hơi nhiều đó, nhưng mà tại sao cái bản tin ở đây là 700 đồng? Smart Financial, họ đi ra như vậy. Ví dụ như tiêu dùng đó, insurance đó, mấy chiếc xe, nhà, cửa nọ. Họ thấy, ồ, mắc quá, tôi chuyển qua cái package khác. thì như vậy nó sẽ giúp cho quý vị giảm tiền insurance nhiều hơn. Nhưng mà nhớ là no gap, no accident nha. Bỏ vào account 225 đồng mỗi tháng cho vui đó, cần thích xài lấy ra xài, mà tiền nó mở ra cuối năm mở ra có rất là nhiều tiền mà không biết làm gì, cho hay là đi từ thiện hay là mua quà cáp cho ngày kia đó. Đó là cách mà, năm cách mà người nhà giàu tiêu tiền hiện tại bây giờ họ mà làm cái survey. Tôi nghĩ rằng rất là thú vị các quý vị. Vâng, này mà tin cuối cùng xin trả lại Hoàng Thủy.
À, dạ vâng, anh Tiến Dũng nói là Hoàng Thủy nhớ là Hàng Chi là khi mà cuối năm đó có nhiều người họ hay đi tìm mấy cái non-profit organization đó, để họ mà giống như donate á, rồi xong sau đó hình như những cái tiền mà họ donate á, tại vì khi mà cái thuế đó theo Hoàng Thủy biết á, là nó có cái bracket, nhiều khi á, mình chỉ cần mà kiếm hơn ngàn thôi mà cái phần trăm á, nó có thể different tới 7-8% lận. Thành thử ra là mấy người nhà giàu họ phải có những cái chuyên gia mà họ coi, họ canh cái thuế giùm á, để mà phải tặng tiền bớt, để khi mà tặng tiền như vậy đó họ sẽ được trừ ra khỏi cái income của họ. Không biết là Hoàng Thủy nghĩ như vậy có đúng không? Đó là lý do mà tại sao người nhà giàu hay thích đi đồ này.
Nó đúng như vậy, từ cái nhỏ lên và từ cái lớn xuống, chẳng hạn như mà mỗi năm mà, vì thấy những cái công ty đặc biệt về non-organization, tức là những công ty mà vô vụ lợi đó, thì họ cho những cái package hay là những cái bonus rất là nhiều. Tại vì cuối năm mà họ không đưa ra những cái tiền mà lợi nhuận như vậy đó, thì chắc chắn họ sẽ bị phạt. Vì họ đã register một cái công ty là non-profit, thì họ sẽ bị phạt. Hay là những công ty nào lợi nhuận nhiều quá thì họ phải đóng thuế, thì họ cũng đưa ra cho nhân viên bớt. Thì người giàu giống như vậy, tức là họ dư tiền quá họ phải giảm bớt, thay vì họ cho, thay vì họ phải đóng thuế, họ cho đi bớt, họ cho đi. Thì những cái đó là cái tax deductible. Nhưng mà cũng một phần phải có một người CPA thiệt là giỏi mới được, thật sự là họ có một cái limit bao nhiêu thôi. Nhạc như là giờ, ví dụ như Hoàng Thủy lời 1 triệu, Hoàng Thủy nói là tôi cho hết 1 triệu đó luôn. Oh no, you cannot do that. Cái limit, một cái package limit, that's why thuế Mỹ nó có một cái bracket rất là nhiều đến ngày hôm nay. Quý vị nào mà làm thuế nhức đầu lắm kia tụi vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân.
Dạ vâng, chào. Anh Tiến Dũng nói là phải nhắc lại cái số điện thoại của anh Tiến Dũng.
Nói. Dũng hơi quên. Quý vị ơi, quý vị nào mà hiện tại bây giờ không làm gì mà đặc biệt ở những cái thành phố như là Rowlett hay là Garland hay là bên Roy City hay là San Francisco vân vân, dòng đây gần Rockwall đó, quý vị nào muốn đi làm nhà hàng rất là nhẹ nhàng, quý vị công việc rất nhẹ nhàng, ví dụ cần part time cũng được, full time cũng được, thì cứ thể gọi số điện thoại là 214-714-0128, chị Thu, 214-714-0128 và chị Thu nha. Rồi, cảm ơn Hoàng Thủy nha. Cảm ơn Hoàng Thủy. Xin
dạ
chào
vâng.
Quý vị.
Dạ vâng, xin chào anh Tiến Dũng và chúc anh cuối tuần vui vẻ ạ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng vào sáng thứ sáu ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau.